Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại quân khu 1.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Nhà ở công nhân đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Chủ trương dồn điền đổi thừa mang lại lợi ích cho nông dân.
Cũng trong chương trình có bài Tìm lại ánh sáng cho người bệnh đục thủy tinh thể. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022, 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2022. Chiều 25 tháng 4, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã tới thăm làm việc tại quân khu 1. Cùng đi có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 đã báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác những nét chính về lịch sử truyền thống và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 1 năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và cấp ủy chỉ huy các cấp luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy, dân chủ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt. Công tác đảm bảo hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Quân khu vừa phối hợp đảm bảo cho chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 7 năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng thành công tốt đẹp, góp phần tích cực thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh, quyết tâm và những thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong thời gian qua. Phân tích bối cảnh tình hình yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những định hướng lớn về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội đã được Đại hội lần thứ 13 của Đảng xác định. Đặc biệt cần tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, kịp thời phát hiện mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ quân khu 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Đi liền với đó cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Bảo đảm cho lực lượng vũ trang quân khu thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Sáng nay 26 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Tại quyết định số 1028 ngày 21 tháng 4 năm 2022 về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định luân chuyển, chỉ định đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2022. trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn của đồng chí tân Bí thư Thành ủy. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo, đảng viên gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó khẳng định được uy tín, năng lực, trình độ bản thân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí tân Bí thư Thành ủy nhanh chóng tiếp cận công việc cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí tân Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm giao trọng trách của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí xin hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm, tận lực, trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố. Bên cạnh đó, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cả hệ thống chính trị thành phố, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy cơ hội tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố và góp phần vào cùng địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã đề ra.
Sáng nay 26 tháng 4, Liên Bộ Y tế Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ. Hội nghị kết nối đến hơn 11.000 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông tin tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết hiện nay cả nước đã tiêm hơn 212 triệu mũi vaccine COVID-19. Tuy nhiên khoảng 7,6 triệu mũi chưa được nhập lên hệ thống. Bên cạnh đó, trong số hơn 73 triệu người có căn cước công dân, chứng minh nhân dân, còn trên 43 triệu mũi tiêm đã xác minh nhưng sai thông tin gồm số định danh, ngày sinh, họ tên và thông tin khác. Thời gian qua, với sự giúp đỡ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số đơn vị liên quan, Bộ Y tế đã tích cực triển khai dữ liệu phần mềm tiêm chủng quốc gia và đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai cũng nảy sinh nhiều vấn đề và còn những hạn chế nên kết quả cũng chưa đạt được như mong muốn. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an, thành viên Tổ công tác triển khai đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã chỉ rõ một số nội dung giải pháp cần thực hiện nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan số hóa hồ sơ, tài liệu điện tử, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các dữ liệu chuyên ngành, để đảm bảo tiến độ triển khai đề án theo yêu cầu.
Ngày 25 tháng 4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn luật phòng chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Đinh Văn Truyền, Cục Phó Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an và đại diện lãnh đạo một số sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của luật phòng chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 105 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật phòng chống ma túy, Nghị định số 116 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Truyền nhấn mạnh, luật phòng chống ma túy và các văn bản quy định chi tiết thi hành cơ bản đã khắc phục được những các khó khăn vướng mắc về những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống ma túy, nhất là công tác cai nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, xác định tình trạng nghiện ma túy. Đặc biệt, luật quy định chương mới về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là một biện pháp có ý nghĩa xã hội sâu sắc, bởi nếu làm tốt, công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ làm giảm nguồn cầu về ma túy, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.
Ngày 26 tháng 4, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và trao quyết định bổ nhiệm. Tại chương trình, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố và trao quyết định điều động đồng chí Ngô Chí Dũng nhận nhiệm vụ công tác mới tại tỉnh Bắc Cạn. Theo quyết định số 1109 của Bảo hiểm xã hội, ngày 25 tháng 4 năm 2022, đồng chí Lò Thị Hoán, nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Cạn, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh cũng như tập thể cán bộ công chức của đơn vị trên cương vị mới. Đồng chí tân Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên hứa sẽ cùng đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 25 tháng 4 tại Cao Bằng, cụm thi đua số 2 Hội khuyến học các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ gồm Bắc Cạn, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng và Thái Nguyên đã tổ chức giao ban công tác khuyến học. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả công tác thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động khuyến học, khuyến tài, đề xuất các ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn nữa phong trào khuyến học, khuyến tài. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua số 2 phát huy tốt hơn nữa hoạt động khuyến học, khuyến tài, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 và xây dựng mô hình công dân học tập. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 2 năm qua dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19, nhưng các đơn vị trong cụm đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phù hợp và thích ứng với tình hình mới. Phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là vấn đề học tập ở người lớn. Vì thế, vai trò của hội khuyến học các cấp ngày càng được khẳng định trong xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 3 dự án nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp, đáp ứng chỗ ở cho gần 13.000 người. Với mục tiêu phát triển bền vững, gắn sản xuất kinh doanh với chăm lo đời sống người lao động, các khu nhà ở cho công nhân được thiết kế khép kín với nhiều diện tích và ưu đãi đi kèm, tạo thuận lợi cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên tại ký túc xá công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên.
Với 2 khu ký túc xá có khả năng đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 22.000 người nên công nhân lao động của công ty có thể yên tâm về chỗ ở. Chị Mai Thị Hương đã có thời gian 7 năm làm việc tại công ty. Sau 2 năm thuê nhà trọ ở ngoài, chị Hương đã xin vào ở trong ký túc xá.
So với ở bên ngoài thì em thấy ở ký túc xá là tiện hơn rất nhiều đấy ạ. Vừa tiện này còn vừa tiết kiệm về kinh tế nữa ạ. Đầy đủ tiện nghi ạ. Nên là em thấy mọi thứ ở đây rất là tốt nên là chưa có ý định chuyển ra ngoài ạ.
Với mục tiêu chăm lo toàn diện cuộc sống của người lao động, tạo môi trường sinh hoạt đầy đủ nhằm củng cố tinh thần và tăng cường tình đoàn kết cho tập thể người lao động, công ty đã bố trí đa dạng các phòng chức năng và miễn phí sử dụng thu hút sự quan tâm và trải nghiệm của người lao động. Anh Bùi An Thắng, ký túc xá công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhận xét những tiện ích sinh hoạt.
Với một người như em thì đam mê thể thao, tất nhiên em sẽ thấy phòng gym đây là đem tới sự thoải mái nhất cho em. Ngoài ra thì còn có phòng karaoke và phòng tư vấn tâm lý nữa. Em thấy rất là tốt vì là khi mà mình có vấn đề gì về cuộc sống, tình cảm, gia đình thì sẽ được các nhà chuyên gia tư vấn tâm lý ở tại phòng tư vấn này sẽ tư vấn nhiệt tình cho chúng em.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, quản lý ký túc xá công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics chia sẻ về sự quan tâm của công ty đối với công nhân.
Bên cạnh những cái hoạt động sản xuất ấy, thì ký túc xá cũng luôn được công ty chú ý quan tâm. Tăng cường cái chất lượng các phòng ở rồi thêm các tiện ích cũng như là có thêm các cái chương trình về văn hóa văn nghệ và để cho cái hoạt động các hoạt động tinh thần của nhân viên nó được nâng lên cao và nhân viên thì khi mà ở trong ký túc xá thì ngoài việc cảm thấy là giống như ở nhà của mình thì họ cũng sẽ nhận thấy được cái sự quan tâm của công ty và từ đó thì họ sẽ gắn bó với công ty dài lâu hơn ạ.
Thực tế đã ghi nhận những lợi ích thiết thực đối với người lao động khi sống tại các khu nhà ở công nghiệp, ký túc xá của công ty. Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 trên 7 khu công nghiệp tập trung đã đi vào hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, tỉnh đã bố trí trên 130 ha để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 10 dự án độc lập. Điều này sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng ngày 25 tháng 4 tại Hà Nội, với chủ đề tăng trưởng bền vững, công ty cổ phần Masan Hightech Masterier đã tổ chức hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Masan Hightech Masterier là nhà cung cấp vật liệu Wolfram công nghệ cao hàng đầu thế giới, được sử dụng trong các ngành công nghiệp then chốt như điện tử, hóa chất, ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng và dược phẩm, với các cơ sở sản xuất tại Việt Nam, Đức, Canada và Trung Quốc, phục vụ các khách hàng trên toàn thế giới. Là nhà sản xuất các sản phẩm Wolfram cận sâu lớn nhất trên thế giới, ngoài Trung Quốc, công ty có 2 trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Đức và Việt Nam và hiện đang vận hành ở mỏ đá Núi Pháo và một nhà máy chế biến Wolfram hiện đại tại tỉnh Thái Nguyên. Năm 2021, tổng sản lượng Wolfram tăng kỷ lục 97% so với năm 2020, trong đó 26% sản lượng đến từ việc tái chế phế liệu Wolfram và 74% sản lượng chế biến từ các nguồn cung cấp chính, bao gồm mỏ đá núi Pháo. Doanh thu thuần đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2022, công ty tiếp tục tập trung tái chế nguyên vật liệu thô, thực thi sáng kiến trung hòa carbon, thúc đẩy lợi ích của nền kinh tế tuần hoàn. Công ty kỳ vọng sẽ đạt doanh thu năm 2022 khoảng 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận thuần trước phân bổ cho cổ đông đạt khoảng 300 đến 500 tỷ đồng. Đại hội cũng thông qua phương án phát triển cổ phần mới theo chương trình lựa chọn người lao động với giá phát hành là 20.000 đồng một cổ phiếu, thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 năm 2022.
Đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong 12 hạng mục công trình của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Công trình được thiết kế đồng bộ với đường Việt Bắc giai đoạn 1 với chiều dài toàn tuyến là 6 km. Điểm đầu giao với đường Thống Nhất, điểm cuối giao với quốc lộ 3, khu phố Hương, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Nền đường là 22 m, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Sau thời gian vướng mắc về mặt bằng thi công, hiện nay chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên và các nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực và thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại. Hiện hai gói thầu đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng, đang hoàn thiện vỉa hè và điện chiếu sáng. Còn một gói thầu đã hoàn thành 85% khối lượng thi công, dự kiến bàn giao và đưa tuyến đường vào sử dụng trong tháng 5 năm 2022. Thưa quý thính giả, dồn điền đổi thừa là chủ trương của ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên nhằm tăng hệ số sử dụng đất, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Ở xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ, chính quyền cơ sở đã khuyến khích và động viên bà con đồng thuận với chủ trương này. Đến nay đã mang lại những kết quả rõ rệt. Phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Trên những khoảng ruộng vốn được cây lúa và trồng hoa màu lâu năm, giờ đây đã xuất hiện mô hình sản xuất mới. Anh Nguyễn Quốc Tuấn, xóm Đạn 1, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ là một trong những nông dân tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xuất phát từ chủ trương dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, đồng ruộng được quy hoạch để hướng tới những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Giờ đây, gần 7 sào trồng hoa của gia đình anh đã bước sang năm thứ 3, mang lại giá trị kinh tế. Anh Tuấn so sánh hiệu quả với cây lúa.
So với cây lúa thì thực ra cái này cũng thấy nó có hiệu quả hơn. Vì cây lúa thì bây giờ là một năm cũng có 2 vụ thôi. Và thêm vụ màu nữa thì năng suất nó cũng không được cao lắm. Nên là cố gắng thay đổi. Thì theo cái này thì cũng thấy là nó có hiệu quả. Và thu nhập cũng thấy ổn định. Nếu như có sự giúp đỡ của chính quyền xã, nâng cao kỹ thuật hơn nữa, mình mở rộng ra rất là nhiều.
Tăng diện tích trên một thửa ruộng thuận lợi cho các hộ nông dân canh tác, áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp. Những nông dân ở Kỳ Phú như ông Nguyễn Văn Lâm đã có thêm điều kiện để mở rộng sản xuất lúa. Vài năm trở lại đây, gia đình ông có thể đảm bảo nguồn cung cấp lúa ổn định cho hợp tác xã nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Lâm, xóm Đạn 1, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ mong muốn.
Máy móc là nó đi lại nó thuận tiện. Chúng tôi cũng rất mong muốn là dồn đồn về thửa là để là quy hoạch để làm nhiều cái mô hình mới. Nói ví dụ như nhà tôi là nếu mà tôi mà được diện tích mà nhiều mà hàng mẫu ý, thì tôi sẽ làm những cái mô hình to cho mọi người đến còn học.
Kết quả này có được xuất phát từ sự thống nhất trong chủ trương và cách thức thực hiện, nhất là từ cấp ủy, chính quyền cơ sở. Để công tác dồn điền đổi thửa được người nông dân đồng thuận, sau khi thống nhất chủ trương, phương án, xã đã triển khai họp dân lấy ý kiến, giải thích cặn kẽ về mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích dài lâu của việc thực hiện dồn điền đổi thửa, đồng thời thành lập ban chỉ đạo cấp xã, các tổ công tác của xóm để có lộ trình thực hiện cụ thể. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ xác định.
Cũng xác định cái trong xây dựng nông thôn mới là tạo ra cái sản phẩm thu nhập là cho người dân, đấy là cái mà nhân dân được hưởng thụ và từ đó mới phát triển kinh tế và có cái nguồn lực tiếp theo để đầu tư xây dựng các bước tiếp theo.
Chủ trương đúng đắn cùng sự đồng thuận của người dân đã đem lại kết quả rõ rệt. Đến nay, xã Kỳ Phú đã hoàn thành quy hoạch diện tích đất nông nghiệp, tiến tới hình thành những vùng chuyên canh, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ, mang lại giá trị kinh tế cao. Đây là cơ sở vững chắc để xã hoàn thành sớm mục tiêu nông thôn mới, nâng cao vào năm 2023, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.
Đầu tháng 8 tới tại thành phố mang tên Bác sẽ diễn ra Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15.
Đây là dịp để những nhà báo phát thanh cùng nhau trổ tài làm phát thanh và trao đổi nghiệp vụ, tìm ra cách thức nhằm đổi mới sáng tạo sản phẩm phát thanh, phục vụ công chúng.
Một số hội thảo về phát thanh hiện đại, công nghệ số và các triển lãm về kỹ thuật phát thanh được tổ chức trong khuôn khổ diễn ra liên hoan.
Liên hoan phát thanh, ngày hội của những người làm báo nói.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày hôm nay các khu vực của tỉnh Thái Nguyên thời tiết cơ bản nắng nóng, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Chuyển sang những tin tức khác. Để chuẩn bị cho các kỳ thi năm 2022 diễn ra tới đây, ngày 26 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tập huấn công tác tổ chức các kỳ thi cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục đào tạo, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của quy chế thi, nội dung thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thi, nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới như thí sinh đang học lớp 12 bắt buộc phải đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến. Thí sinh tự do đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 trên giấy. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, lịch thi chính thức được tổ chức vào ngày mùng 8, mùng 9 tháng 6. Ngày mùng 10 tháng 6, thi môn chuyên đối với học sinh thi tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6.
Ngày 25 tháng 4, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền biển đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2022 tại trường trung học phổ thông Đại Từ, huyện Đại Từ. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã thông tin tới cán bộ, thầy cô và học sinh khái quát về Biển Đông và biển đảo của Việt Nam, giới thiệu về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và con đường để được cống hiến phát triển tài năng của thế hệ trẻ trong quân chủng hải quân. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới và giới thiệu về Học viện Hải quân, các chính sách thu hút về nguồn nhân lực xây dựng hải quân hiện đại. Qua buổi tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các thầy cô và học sinh trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và nâng cao chất lượng thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 ở tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.
Nhóm gia đình thiện nguyện Hà Nội vừa phối hợp với thành phố Phổ Yên tổ chức trao tặng xe đạp trị giá hơn 70 triệu đồng và nhiều phần quà có giá trị cho 48 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Phổ Yên. Với phần quà được trao tặng giúp các em học sinh có phương tiện phục vụ di chuyển được thuận lợi và tạo thêm tinh thần động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên trong học tập.
Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, với việc chú trọng đầu tư và làm chủ kỹ thuật mổ mắt phaco hiện đại, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã trở thành một địa chỉ tin cậy của các bệnh nhân đục thủy tinh thể, giúp họ có thể tìm lại ánh sáng để trở về cuộc sống bình thường. Phản ánh của phóng viên Thủy Chi.
Bà Đỗ Thị Xếp ở phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên bị đục thủy tinh thể đã nhiều năm, gặp nhiều khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Bà đến Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên với mong muốn tìm lại ánh sáng, đã được các y bác sĩ khám và tư vấn tận tình giúp bà yên tâm bước vào phẫu thuật.
Tôi mong là mắt tôi nó sáng thì tôi ngồi xuống mâm cơm tôi biết cái này cái kia. Bây giờ tôi ngồi xuống mâm cơm thì tôi phải hỏi các cháu, Cái gì đây?
Nhận thấy nhu cầu của người dân cũng như nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã đầu tư nhiều nguồn lực đưa hệ thống máy phẫu thuật Phaco và chương trình điều trị bệnh đục thủy tinh thể. Đây là phương pháp hiệu quả và tối ưu nhất hiện nay với độ an toàn cao cùng nhiều ưu điểm vượt trội. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng khoa mắt Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là mối phẫu thuật ưu việt và tiên tiến nhất hiện nay. Nó chỉ diễn ra trong vòng 5 đến 7 phút. Người bệnh không phải đau, không phẫu thuật sẽ không khâu, không chảy máu. Và ngày hôm sau thì người bệnh có thể nhìn thấy ngay được và xuất viện sớm.
Để giảm chi phí cho bệnh nhân đục thủy tinh thể được mổ mắt bằng công nghệ và thiết bị hiện đại, Bệnh viện Quốc tế thường xuyên tiến hành điều trị cho các bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với đó, bệnh viện có chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỹ thuật này, từ đó tạo được niềm tin và sự hài lòng cho người bệnh. Bà Nguyễn Thị Trung, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai nhận xét.
Điều kiện của bà bây giờ là tuổi nó cao rồi, bà làm bà cũng hơi ngại. Nhưng mà các bác làm tốt lắm, thì cứ mong là nó an toàn tốt, sáng sủa cho bà.
Thầy thuốc nhân dân bác sĩ cao cấp Lê Xuân Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cho biết về kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Kế hoạch của chúng tôi là tiếp tục phát triển kỹ thuật mới. Bây giờ thì nhân dân cũng rất mong mỏi những kỹ thuật mới về mắt. Việc thứ hai là tiếp tục đầu tư cử tuyển thêm nhân lực và cử đi học ở nhiều trung tâm y tế lớn của Việt Nam và có kế hoạch tiếp tục cử một số cái chuyên khoa đi nước ngoài để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Việc làm chủ kỹ thuật mổ Phaco hiện đại của đội ngũ y bác sĩ khoa mắt, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã góp phần làm giảm tỷ lệ mù lòa cho hàng nghìn bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Đây thực sự là địa chỉ tin cậy cho những bệnh nhân mắc bệnh đục thủy tinh thể, giúp họ được thụ hưởng dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tỉnh nhà mà không mất quá nhiều chi phí phát sinh, đồng thời giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến trên.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại quân khu 1. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ. Tập huấn luật phòng chống ma túy, các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhà ở công nhân đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Công ty cổ phần Masan Hightech Material đạt kỷ lục về doanh thu. Chủ trương dồn điền đổi thừa mang lại lợi ích cho nông dân. Bài tìm lại ánh sáng cho người bệnh đục thủy tinh thể.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây 37 đến 39 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.